chỉ nằm nó ở trên đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta còn năng lực, còn ở sức lực, còn sáng suốt, còn cơ hội, không thể nào bỏ câu A Di Đà Phật. Hãy chấp trì danh hiệu Di Đà, hãy hoan hỷ vui vẻ niệm đi cái vị, để ở trong đó cái lực nó phát ra, phát ra có thể phủ được nghiệp chướng phiền não của chúng ta. Còn nếu chúng ta không niệm Phật, liêm diêm trong đó, mê mẩn mẩn trong đó, trong đó cái trạng thái khinh an nhẹ nhàng trong đó, liêm diêm trong đó, chết ở trong lục đạo luân hồi. Đây là lời cảnh cáo, cảnh giác chúng ta. Cho nên là những người có những cái tập khí thiền định quán chiếu bỏ đi là không phải thiền định quán chiếu đâu, mà liêm diêm mà là mê mẩn trong đó, tâm không giác ngộ được, tâm không khởi lên được, không cảm nữa đại công đại ân của Phật. Chỉ trong đó sao quý vị, ở trong đó nhẹ nhàng chui rút trong vô minh tâm tối là. Cho nên ở nơi đây chúng ta phải cố gắng niệm Phật, chấp trì danh Phật danh hiệu, để làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì phát nguyện phá vỡ, vì phát nguyện đó vượt khỏi sanh tử luân hồi, cho nên chúng ta mới phát tâm niệm Phật. Cho nên đó, chúng ta có nguyện cầu vãng sanh về được Tây Phương Cực Lạc, tất cả ở trong đó đều được gì cái gì, đều được thọ mạng vô lượng. Cho nên cái quan trọng này chúng ta phải hiểu. Ai bảo đảm mình còn sống được vài năm cái gì? Ai có thể bảo đảm không? Giơ tay lên đi. Ai có thể chắc chắn được chúng ta thọ mạng đến đó không? Không ai à. Dù cho tóc xanh thanh niên vẫn không bảo đảm được, nói chi tóc già lão niên là. Giờ không niệm Phật chứ còn đợi gì nữa? Chúng ta đợi vô hắc bạch vô thường tới nữa sao? Quý vị coi trong địa ngục biến tướng đồ, cái tướng của hắc bạch vô thường đó quý vị. Một người thì đen, một người thì trắng, bận áo cũng trắng. Người đen thì bận áo cũng đen, hắc bạch vô thường đó. Đại biểu cho thần chết quý vị, tới là không có chúng sanh nào thoát khỏi đâu. Cho nên hãy chuyên nhất, hãy tinh tấn niệm Phật đi, để đạt được cái tánh đức tối thượng ở Tây Phương Cực Lạc quốc là thọ mạng vô lượng trong đời này. Chuyện này không phải chuyện thường cái gì à. Đường đi ở phía trước, chúng ta nhắm mắt rồi đi đâu, vậy mà cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, vậy mà cũng ngang ngang tàn tàn, không chịu niệm Phật là. Đến hồi gặp quỷ sứ quay đầu muộn rồi chứ gì, đầu trâu mặt ngựa nó hiện ra, thì cái vị chỉ còn nước bó tay chịu chết trong bao nhiêu kiếp ở trong tam đồ khổ hải là. Cho nên hãy cố gắng phát nguyện Đức Phật A Di Đà với những cái tối thắng đó, đưa chúng ta những cái tánh đức vô cùng thù thắng vi diệu đó là như thế nào. Chúng sanh không biết thì cũng như không. Cho nên ngài phát nguyện, ngài lại phát nguyện khi ta thành Phật, mười phương chúng sanh là vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước, ở trong mười phương thế giới, nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của ta, thuộc sự tốt lành của cõi nước ta và công đức của ta, thì ta chẳng thấy hành chánh giác. Cho nên ngài nguyện là tất cả chư Phật mười phương ở trong đó phải tuyên dương, phải xưng thán danh hiệu của ngài, và ở trong đó phải nói lên được cái thù thắng trang nghiêm công đức ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà vị Phật nào mà không thuyết, mà không xưng thán, mà không giới thiệu cho Phật tử, cho chúng sanh ở cõi nước của họ, thì ta thề không thành chánh giác. Bởi vậy ở trong đây các ngài nói nguyện này tối quan trọng. Vì nếu không có nguyện này, những sự thù thắng ở Tây Phương có cũng như không, chúng sanh vẫn ngơ ngác trong lục đạo luân hồi, không biết đường đi, không biết nẻo về. Quý vị thấy không? Nếu mà không có chư Phật gia trì, ngài tuyên dương, chư Bồ Tát Quy Thú, chư Tổ Sư Hoằng Dương, thì thật sự pháp môn này chúng sanh đâu biết được. Nó rồi cũng mai một với thời gian và chìm đắm trong không gian hư vô vô tận thôi. Còn những cái tối thắng ở Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh nào biết cái gì? Chúng sanh nào biết được tối thắng ở Tây Phương Cực Lạc à? Những người có duyên, duyên gì? Duyên niệm Phật thì mới cảm ứng được thấy một chút. Nhưng mà nếu không gặp được cái duyên đó thì họ cũng đắm say mê tối trong luân hồi à. Cho nên ở những cái thù thắng trang nghiêm công đức uy diệu đó, chư Phật mười phương phải giới thiệu, phải xưng tán. Ở trong đây xưng tán, xưng thán danh hiệu của ta, xưng thán ngã danh. Ở trong xưng thán này á, nó có ba nghĩa cái gì? Chư Phật xưng dương đức hiệu của chư Phật ấy, của Đức Phật ấy, là chư Phật mười phương đồng lòng đồng dùng tướng lưỡi lỏng dài xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Phật, nhất thiết chư Phật sở gia trì, nhất thiết sư chư Phật sở thủ hộ tuyên dương công đức đó. Tuyên dương công đức đó ở đâu? Ở câu A Di Đà Phật đó. Cho nên ở trong đây chư Phật mười phương đều dùng tướng lưỡi rộng dài, đều dùng cái năng lực của báo thân Phật bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ Phật. Ở nơi đó thì gì? Dùng tướng lưỡi rộng dài báo thân Phật, thuyết thành thiệt ngôn, nói lời thành thật cho tất cả chúng sanh, là chư Phật mười phương xưng tán bất khả tư nghị công đức. Một câu A Di Đà Phật đó vô cùng vô tận công đức. Một câu A Di Đà Phật đó là cái quả giác của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện khi ta thành Phật lấy danh là vô lượng thọ, chúng sanh nghe danh hiệu đó đều quy thú về cõi ta. Nhã trong đó ngài ở trong nó kinh, trong kinh nói rõ ràng khi ngài thành chánh giác lại lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử điệu câu lai nhã sát chung. Quý vị thấy không nào? Cho nên nó tổng cương lĩnh của Đức Phật A Di Đà, ngài ở trong đó là gì? Cái việc khi thành chánh giác, ngài lấy cái phương tiện là ai mà niệm danh hiệu của ta, ta lấy danh á là vô lượng thọ, ai niệm danh hiệu đó đều quy hướng về á, chúng sanh mà nghe cái danh hiệu đó đều câu lai nhã sát tục. Rồi sao cái việc lời đó làm gì? Như Phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn, về được Tây phương Cực Lạc thì giống như Đức Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, bạch hào uyển chuyển, hư không trên quang minh, trong đó hóa Phật, hóa chư Bồ Tát, số lượng vô cùng vô tận. Đây quý vị đã thấy không? Ngài đã lập ra cái nguyện đó trong đó để thâu nhiếp chúng sanh về Tây phương Cực Lạc, để giống như Đức Phật không khác là, cũng có diệu tướng tất viên mãn, diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư cùng phẩm, cũng là dùng đại bi tâm để mà lợi ích chư quần sanh. Để quý vị thấy mục tiêu của chúng ta đặt rõ ràng, Đức Phật A Di Đà, cái chí hướng của Ngài, cái nguyện của Ngài rõ ràng minh bạch, về đó để chúng ta dùng tâm đại bi giống như Phật mà lợi ích chư cùng sanh là. Nên lời đó này là gì? Chư Phật đều tán thán cái gì? Chư Phật xưng tán danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Không một vị Phật nào mà không xưng tán. Từ ở trong kinh Vô Lượng Thọ, từ ở trong kinh A Di Đà, chúng ta thấy rõ ràng minh bạch. Có bộ kinh nào mà chư Phật mười phương xưng tán không quý vị? Kinh Pháp Hoa Đa Bảo Như Lai tới ấn chứng, tới chứng minh là Đa Bảo Như Lai quý vị. Còn ở kinh A Di Đà, Đông Phương Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Nam Phương Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Tây Phương Bắc Phương Hạ Phương Thượng Phương cũng như vậy, không thiếu sót một vị Phật nào là xưng thán công đức bất khả tư nghị của câu A Di Đà Phật. Chư Phật thì xưng tán, chúng ta thì coi thường. Chúng ta không tôn trọng, là không trân trọng nó. Thế thì thấy không? Hàng xuất chúng sanh đó, trong đó bao gồm ở trong đó tất cả những vị ở trong đó, sao quý vị? Những vị ở trong đó xuất gia tôn đức cũng không tôn trọng, cũng không xưng tán, cũng không niệm. Chư Phật niệm, chư Phật xưng tán, chư Phật giáo hóa chúng sanh đó, nên niệm, khuyến tính tất cả niệm. Còn chúng ta thì theo cái tư tưởng kiến giải của chúng ta, quý vị coi trong kinh điển nào, kinh A Di Đà đừng có thương quý vị. Nhìn lại coi chúng ta tụng đọc kinh nào, coi trong đó có cái đoạn nào mà chư Phật mười phương xưng tán không? Kinh Vô Lượng Thọ cũng như vậy. Trong câu kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy phẩm 23 thì phải: Thập phương Phật tán đệ nhị thập tam, đúng không? Nguyên một phẩm trong đó là thập phương Phật tán thán là. Phẩm số 23 trang 58 quý vị: Phục thứ A Nan, Đông Phương hằng hà sa số thế giới, nhất nhất giới chung như hằng sa Phật, các xúc quản trường thiệt tướng, giống như kinh A Di Đà không, đều là xúc quản trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn. Rõ ràng không? Giống như kinh A Di Đà không vậy? Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các xúc quản trường thiệt tướng, thuyết thành thiệt ngôn. Ở đây còn thêm cái phóng quang nữa cái gì? Ở trong kinh A Di Đà nói gọn không có phóng quang, ở trên đây có phóng quang là phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Đoạn kinh này giống như A Di Đà cái gì? Nói là một chứ không phải hai. Rồi sau Nam Tây Bắc Phương hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán diệt phục như thị, tứ duy là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, tứ duy do cái việc thượng và hạ, hạ hằng á xa thế giới, chư Phật xương tán diệt phục như thị là. Trong kinh A Di Đà nói sáu phương, ở trong kinh đây nói rõ ràng hơn tứ duy nữa quý vị, còn thêm á bốn á phương á, bốn phương á bàn nữa, bốn phương phụ nữa. Do nên chúng ta thấy rõ ràng minh bạch như vậy, chư Phật xưng tán, chư Phật xưng tán câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị đó. Và cái nghĩa thứ hai là sư Phật khen ngợi xưng tán, xưng danh, như là đã nói là xưng tán người niệm Phật, hộ niệm cho người niệm Phật. Người nào niệm Phật, chư Phật mười phương hộ niệm. Này quý vị thấy công đức quá là thù thắng như vậy là, mà chúng ta lại coi thường, lại thích liêm diêm liêm diêm là, thích mê mê mẩn mẩn trong đó là, ngồi cho quý vị xin an một chút, nhẹ nhàng một chút, là thư thái một chút, đây không cảm ứng được bất cả tư vị công đức của Phật. Mà chúng ta phải xưng thán danh hiệu là, không những Phật nói cho chúng sanh xưng tán, mà các ngài cũng xưng danh niệm Phật luôn. Còn các ngài không làm, chúng ta không chịu làm. Cho nên trong đó ngài Hỗ Trợ Sư nói Phật làm sao thành Phật, vì niệm A Di Đà thành Phật. Đấy là lời tổ nói cái gì à, chứ không phải lời chúng ta tự dưng mà thuyết đâu là. Cho nên ở đây trong sách còn nói thêm, tam thế chư Phật do niệm A Di Đà tam muội mà thành đẳng chánh giác. Trong kinh chú giải của Hòa Thượng Tổ trang 243 lại nói thêm ở trong đó lời kinh điển trích ở trong kinh điển, chứ không phải ngài Hoàng Niệm Tổ tự ý nói cái việc. Vì trong những cái chữ mà nó cái thon của nó mà nó nghiêng nghiêng đó là lời của chư Phật, lời kinh điển. Mà cái chữ thẳng đó là lời giải thích của Hoàng Niệm Tổ. Cho nên khi chúng mình coi chú giải mà chữ nghiêng đó là trích dịch ở trong kinh luận. Cho nên nó trong đây nó nói rằng tam thế chư Phật do niệm Di Đà tam muội mà thành đẳng chánh giác. Phật còn niệm Phật nữa là, còn chúng sanh á ngơ tàn là tàn á, cái gì tàn là tàn nữa. Đấy thì thật sự là vậy đó, vì gì tự cao nhã mà lấy đom đóm mà so với á voi với hỏa diệm sơn, lấy ánh đèn của mình mà dám so với ánh sáng mặt trời, đi đến đâu kia vậy? Thế vì ngồi trong đó bao được bao nhiêu công đức, tâm nó loạn trong đó là. Nếu mà không loạn thì sao? Liêm diêm hôn trầm vô minh chứ không có hay ho gì đâu là. Không hôn trầm thì là vọng tưởng, hết vọng tưởng lại hôn trầm, liên duyên liên quan tưởng là ngon, tàn nhận được chứ đâu biết rằng á thập á địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thập địa từ sơ trụ và sơ địa Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát, thủy là sơ địa, chung là thập địa, trước sau không rời niệm Phật. Còn chúng ta ngang lìa niệm Phật là. Đây là cái vị cái phẩm này là trong đó nguyện tối thắng của Đức Phật A Di Đà. Ai xưng tán, ai tuyên dương, ai theo đó, chư Phật mười phương Bồ Tát không đủ trí tuệ để thấy được phương tiện thù thắng của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có Phật với Phật mới cảm được Phật. Cái phương tiện này hôm nay chúng ta gặp được, cái pháp môn này hôm nay chúng ta có cơ duyên gặp gỡ, chúng ta phải cố gắng là chư Phật mười phương gia trì hộ niệm xưng tán và tự ngài xưng danh. Thì trong đó vì chúng ta mở pháp hội này, các ngài âm thầm ở thượng phương phóng quan gia trì là hiển hiện ở trong đó, trong ánh mặt trăng bao nhiêu liên hoa nó xuất hiện thế, lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, quang minh rực rỡ khác nhau. Vì sao quý vị? Vì tâm của mỗi người niệm Phật khác nhau, cho nên hoa tan cảm ứng được đó, ở trong nó khởi ra đều khác nhau. Và ở trên đó, những cái hoa sen đó, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phóng quang hộ niệm gia trì cho những đóa hoa đó, nó được an toàn chuyển dưỡng. Cho nên chúng ta không ngại gì mà ở đây chỉ thẳng cho Phật tử, người nào còn liên duyên hãy ra khỏi cái cảnh giới của mình. Chúng ta cái cảnh giới của Phật thì uy diệu, tâm của chúng sanh thì thô cạch, thì thô thiện, thì hạ cấp. Làm sao thấy được cảnh giới của Phật, làm sao thấy được liên hoa mà không chịu niệm Phật cảm ứng cái gì? Chúng ta giống như những cái con gì cái gì, con cá giống ở trong hũ là quanh quẩn trong cái hũ giống đó cái gì, cho cái quả chuối vào, cho một chút đường vào, sanh sôi nảy nở trưởng dưỡng trong đó. Cái thấy của mình ở đâu? Ở trong hũ giống là đem hũ giống qua qua một thành phố khác, chúng ta đâu hay đâu biết. Đem hũ giống qua đó qua một cái quốc gia khác, chúng ta đâu thấy đâu hiểu là vũ trụ bao la, không gian vô tận, ở trong đó chỉ có cái nhìn của Phật mới thấu được thôi. Bây giờ Phật đưa chúng ta cái phương tiện đó để chúng ta từ cái cảnh giới thô thiển thấp hèn mà có thể thăng cao lên bằng Phật nhãn, cái nhìn, cái thấy, cái hiểu của Phật là, cái tri kiến của Phật là. Còn bây giờ quý vị thấy ở đâu không? Thấy được cái gì là vòng vòng lẫn quẩn ở trong xó bếp, vòng vòng lẫn quẩn ở trong khu phố nghèo nàn, lòng vòng lẫn quẩn ở trong cái ô nhiễm thấp hèn này là. Vậy mà cũng vẫn chưa lấy cái năng lượng của Phật ở nơi đó để mà thăng tiến đi, xưng tán Phật, chư Phật xưng tán nguyện. Bồ Tát cũng chưa thấy được cảnh giới Phật, nói chi là hàng phàm phu của chúng ta. Ngay các vị tôn đức thượng tọa hòa thượng làm sao thấy, làm sao biết? Bồ Tát còn không thấy nữa là trong kinh này một ức Bồ Tát không đọc pháp môn này thối chuyển tâm Bồ Đề. Cái vị không tin nó dở kinh vô lượng thọ khoảng 40 mấy đó cái gì, 42, 43 trong đó. Ở đây nó nói rõ trong thế giới này một ức Bồ Tát không đọc pháp môn này phải thối chuyển tâm Bồ Đề. Đây cái vị thấy. Cho nên người nào biết niệm Phật, người nào tin niệm Phật, người nào hoan hỷ niệm Phật ở thượng phương, chư Phật đang chiếu cố là. Những người nào có duyên ở đây, Phật ở trong đó cho một hay cho một vài người có duyên để thấy, để nói cho đại chúng biết là đại chúng đã có hoa sen rồi đó. Hoa sen của đại chúng ở trong đây chứ không của ai được. Ngài không đem không đem cái hoa sen nào là mình nói là hoa sen của chúng ta. Và những người thấy được hoa sen cái lớn cái nhỏ, cánh nó khác nhau, màu sắc khác nhau, hình tướng khác nhau, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chứ không phải thấy trong mộng đâu. Không phải là tưởng tượng, không phải ở trong đó cố thấy, mà hoát nhiên thấy. Hoát nhiên thấy trong đó, tâm nó thanh tịnh, nó thấy được cái ánh trong đó. Và thấy từ trong đó Quan Thế Âm Bồ Tát đang là phóng quang gia trị. Quý vị hiểu gì cho nó chịu à? Chịu không? Làm cho hoa sen mình lớn không quý vị? Tâm chúng ta càng quảng đại, tâm chúng ta càng thanh tịnh, tâm chúng ta càng chuyên nhất, tâm chúng ta càng mở, hoa sen càng mở, càng thanh tịnh, càng ánh sáng là. Đây chư Phật gia trì cái gì? Chúng ta phải không thể nào mất cơ hội này để ở trong đó vượt qua. Ở đây cái gì? Cơ hội để thoát tâm liễu tử, cơ hội để ra khỏi lục độ tam độ, cơ hội để phát vòng thống khổ ngay trước mắt. Mà chúng sanh như thế nào cái gì? Tà đội nó ra đi là. Cho nên Ngài Nậu Ích Đại Sư Ngài nói: ta nếu mà có thể mổ tim vấy máu để cho quý vị tin, ta cũng chịu làm. Ta xin phục nguyện hàng tri thức, ta xin lễ lạy hàng ngu si, ta xin trong đó cúi đầu đảnh lễ người giàu sang, ta xin cúi đầu đảnh lễ người hèn hạ. Đừng có coi pháp môn này thường những người tri thức mà không để trong mắt. Đừng là những người hèn hạ ngu si, đừng có cho nó khó mà không dám tu. Cho nên Ngài đảnh lễ, Ngài phục nguyện, Ngài cúi đầu trước chúng ta. Tại sao quý vị? Một vị Phật đang ra đời, một vị Phật tương lai sắp sửa ra đời mà không chịu trân trọng nó, để nó đội nó ra đi, đi vào trong lục đạo, đi vào trong tam ác đạo. Cho nên nó thà ta nguyện mổ tim vấy máu để khởi lòng tin cho quý vị, ta nguyện ở trong đó cúi đầu phục nguyện để cho chúng ta được niềm tin là. Đừng cho nó dễ mà coi thường đi, đừng coi nó khó mà không dám tu là. Đây là cái phương tiện, đây là cái nguyện của Phật để có thể phổ độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta tin rồi cái gì? Cho nên Phật nhất định gia trì, ở nơi đâu Phật nhất định phóng quang. Chúng ta không thấy, không phải Ngài không phóng, không phải Ngài không gia trì đâu. Mở đây để trong đó cảnh giác chúng ta. Cho nên mình hãy trân trọng nó cái gì? Đừng có để cho nó mất cái gì, không chịu giữ nó trong đó, Phật lực không tới gia trì được. Chúng ta bị nghiệp chướng phiền não, bị cái họa nó tới liền là công đức gì cũng không gỡ nổi đâu cái gì. Chỉ có công đức niệm Phật mới nương vào đó mà cứu chúng ta, để chúng ta nhất quyết nhất định mà tu hành là. Thời hôm qua có một số Phật tử đi vào bệnh viện để hộ niệm cho anh Minh Trị. Thật sự quý vị nhìn thấy lúc xưa năm trước thì trong đó sốc quá, thì hăng hái, thì mạnh mẽ, việc gì cũng làm, cái gì cũng tới, đi đâu cũng được. Đến hồi đã nằm xuống thì thiêu thiếp không biết gì là. Nhờ năng lực của đại chúng tu trì, cho nên sáng nay tỉnh tỉnh một chút là để ở trong đó, có thể trong đó Phật tử á cầm tay khuyên thì anh nó có phản ứng bóp cái tay lại à. Đây nếu không á phải có Phật lực gia trì, bác sĩ bó tay rồi cái gì à. Để mà cảnh cáo chúng ta một lần nữa, cái duyên trước mắt là hãy buông xuống tất cả mà chấp trì danh hiệu đi. Còn nếu mà lẫn quẩn, vẫn tính, vẫn toán, vẫn làm công đức này, vẫn làm Phật sự nọ, thì đây là lần cảnh cáo cuối cùng là. Cho nên đến đó không có ai có thể cứu nổi cái gì. Đừng có coi thường Phật lực, đừng có coi thường gia trì, đừng có khinh thường mà chúng ta trân trọng nó cái gì. Chúng ta hôm nay ngồi đây được niệm Phật, nếu không nhờ Phật lực gia trì, đố mà cái vị lại đây được. Khẳng định cái vị nhập vào ở đạo tràng này, nhập vào chánh điện này, nếu không phải phước duyên thiện căn đời trước, đố mà bạn lại được. Khẳng định cái vị điều đó, vì ở trong đó người niệm Phật được chư Phật gia trì mới có thể hoan hỷ niệm Phật được là. Còn nếu không có cái vị á, ta cứ tư đi, đợi hắc bạch vô thường tới, đợi đầu trâu mặt ngựa tới, lúc đó rồi á cái vị kêu trời không khỏi nán đâu là. Khẳng định chúng ta như điều đó. Đây là lời Phật nói, lời chư tổ sư nói, chứ không phải là lời tôi nói. Chư Phật mười phương xưng tán, chư Phật mười phương đồng niệm, chứ không phải xưng tán không, mà chính các ngài xưng danh niệm Phật. Phật niệm quá khứ chư Phật danh, Phật hiện hiện tại chư Phật sau, Phật á niệm á đương lai chư Phật sao, mà sao oai thần hiển diệu quang minh rực rỡ như vậy. Lời khởi đầu cho pháp môn này là A Nan hỏi Đức Phật bổn sư à, ngài như thế nào mà quang minh chói được như vậy? Tại vì ngài niệm quá khứ Phật à, ngài niệm hiện tại Phật sao, ngài niệm tương lai Phật sao mà quang minh hiển diệu hiển mắt như vậy. Đây quý vị thấy là trong đó, ở đây nên nói cho chúng ta biết là chư Phật mười phương niệm Phật. Sao quý vị? Tâm niệm thì sự thành, nhất quyết duy tâm tạo, niệm Phật thành Phật không sai là. Tâm á, trong đó duy tâm sở hiện, duy thức sở biết, lý luận đạo lý rõ ràng minh bạch. Còn chúng ta niệm gì quý vị? Cho nên chúng ta đến niệm luân hồi, niệm những cảnh á, cảnh thiện, cảnh phúc báo, cảnh tam đồ, cảnh thiền, cảnh định, toàn là trong ở cảnh phương tiện, toàn là cảnh hóa hiện, mà không chịu niệm Phật thành Phật là. Cho nên không một vị Phật nào mà không tái thắng phương tiện thù thắng của Đức Phật A Di Đà. Ngã thành chánh giác, lập danh vô thượng đạo, lập danh á vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát tu. Khi ta thành chánh giác, lấy danh là vô lượng thọ, chúng sanh nghe được cái danh hiệu này đều sanh về nước ta, để ở nơi đó được như Phật kim sát thân, diệu tướng tất viên mãn, diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư cùng Phật, để đều được có cái tướng hảo như ta, để được ở trong đó có được những cái tướng hảo viên mãn vi diệu không thiếu sót, và cũng có đại bi tâm để mà lợi ích tất cả chúng sanh. Phật A Di Đà rõ ràng, rốt ráo, minh bạch như vậy là giờ chúng ta còn đợi khuyên niệm Phật nữa sao quý vị? Bây giờ chúng ta vẫn còn chưa trong đó buông xả tới để mà chấp trì danh hiệu sao? Chúng ta còn đợi gì nữa quý vị? Còn á, ở trong đó nói huyền nói diệu không liên can, nói nhiều cũng như vậy thôi là, mà phải mau mau hạ thủ công phu, mau mau chấp trì danh hiệu là để không có qua hết cái cơ duyên này thì chúng sanh ở trong tam đồ như thế nào quý vị không biết bao giờ. Cho nên đừng có sợ, đừng có nể, đừng có vì người, đừng có vì thể diện, đừng có vì một sự việc gì mà không niệm Phật. Việc này là việc quan trọng của ta, chứ không phải vì nể, vì họ chưa giải quyết được thôi cũng nương cái gì như vậy, nương ở trong ta đồ là. Cho nên nhất định đó ra là mình ra. Còn ai đi chưa được thì mình mỉm cười hoan hỷ A Di Đà Phật. Quý vị cứ ở đây đi, tôi không thèm ở nữa đâu là. Cho nên tôi không thể nào kiên nhẫn mà đợi quý vị được, mà tôi phải đi thôi là. Còn quý vị nào mà kiên gan ráng mà đợi, ước việc đợi như quý vị, đợi để cho nó nghiệp chướng nó khởi ra rồi thì cái việc khỏi cần đợi. Vì sao quý vị? Ở đây mãi là khỏi cần đợi chờ là nhà. Cho nên còn cơ hội, cơ duyên trước mắt hãy chụp lấy. Ở trong đó tâm của chúng ta, thần thức của chúng ta, cái mạng của chúng ta lo, chúng ta chịu trách nhiệm. Họ không cứu nổi đâu là. Chỉ có Phật mới cứu nổi chúng ta. Còn đợi họ mong gì cái gì? Đang giữa biển cả, đang ở trong nó sóng ba đào, mà quý vị đợi cái gì là? Cho nên hãy mau giác ngộ, mau mau nắm lấy cái phao, mau mau bơi vào bờ như vậy. Ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Quý vị không có thể coi thường cái biển khổ này được rồi. Sóng của nó thiên xích cái biển, sóng của nó cả ngàn thước cả. Thế sông của nó vạn trùng ba, bao nhiêu sóng lập lớp phụ, hết lớp này đến lớp kia, muốn mau ra khỏi luân hồi, ra khỏi khổ hải đó thì hãy mau mau niệm Di Đà. Chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta ở trong môi trường nào đều cũng có thể niệm được cái gì, Phật không ngại. Chỉ cần chúng ta hạ thủ quyết tâm, thân ở ta và tâm tại Tây Phương, không còn luyến tiếc, không còn đam mê, không còn vướng bận nữa, tùy duyên độ dịch, tùy duyên qua ngày. Chuyện gì tới là do nghiệp, là do nhân quả. Chúng nó có hưởng là nó có phước, chúng không hưởng là vì đời trước chúng làm sai. Chúng ta chỉ gia trì, chúng ta chỉ tăng thêm cái duyên cho nó cải thiện nó vận mạng, cải thiện số mạng nó thôi, mà chúng ta không xen vào việc của chúng được. Cho nên ở đôi đây quý vị, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Mình chỉ làm trong đó với cái phận sự của mình cho nó vẹn tròn, cho nó không có khiếm khuyết, mà trong tâm của chúng ta vẫn là tại ở đây của người lạc quốc, chưa đủ duyên, không có cố chấp, không có ép, không có ở trong đó mở đi nghịch lại với tự nhiên, mà chúng ta tùy thuận chúng sanh, tùy lý công đức. Chúng sanh như thế nào, có vài con thân nhân họ hàng quyến thuộc của chúng ta cũng là chúng sanh, tùy thuận họ quý vị, nương vào họ để không á, để họ không tạo thêm nghiệp, không tạo thêm tội nữa, mà chúng ta hoan hỷ vui vẻ tùy hỷ công đức, đem nó cái cơ hội, đem phương tiện để họ có thể giác ngộ, quay á, bỏ ác làm lành, trung thành niệm Phật, cầu nguyện hóa thân. Chư Phật mười phương xưng tán nguyện. Cho nên chúng ta thấy mười phương Phật dùng năng lực thần thông tự tại để có thể triển khai pháp môn này, để có thể giới thiệu cho chúng ta những người có thiện căn, những người có phước phần có thể gặp được pháp môn này. Cho nên bây giờ chúng ta trân trọng nó, trân trọng nó bằng cách nỗ lực tự mình giác, và trong đó tạo cái phương tiện cho mọi người cùng giác ngộ. Phật đã hiển hiện thần thông rồi, rất nhiều người đã thấy được thoại tướng rồi, thì chúng ta còn đợi gì quý vị? Dấn thân vào đi nào. Đừng có so sánh, đừng có tính toán được quý vị, mà hãy ở trong đó chuyên nhất. Một tháng một lần không đủ là, một tháng một Phật thất không đủ là. Cho nên chúng ta trong đó có thể một tháng bốn Phật thất là, để rồi khi mà giải quyết rồi thì lên làm Di Đà luôn quý vị, mỗi ngày 10 tiếng, 12 tiếng. Còn ở nơi đây sao quý vị? Một tháng bốn lần Phật thất. Ai muốn tu thì người đó chứng, ai bận ta bà thì cứ tự nhiên là, không có ai lo đó quý vị. Lúc mà trước khi mở Phật thất, có người nói chắc lần này vắng vẻ lắm, vì họ mới vừa ở làng Di Đà mấy ngày mệt mỏi, ai mệt thì cứ ở nhà nghỉ. Có ai cười mắt ra cái gì là, còn người nào muốn lên hoa sen thì hãy cố gắng dẹp bỏ ta bà để vào phần thân tự. Cho nên nếu mà cái duyên á được, chúng ta sẽ mở đây cái gì, tập trung lại ở trong đó, mỗi tuần trong đó 2 ngày Phật tâm, buông xả tất cả để mà về để chuyên tu. Cho sao cái gì? Để cho những cái đạo tràng trên không gian, trên những mạng, người ta cùng tu về cho chúng ta. Ở tại Âu Châu, ở tại Pháp, tại Đức, tại Mỹ, họ lên mạng trong đó và cùng tu luôn. Tu ở trong đó không phải mở mạng để nghe thuyết pháp, mà mở mạng cho họ tu theo. Niệm Phật họ cũng phải ở trong đó nghe, chứ không phải đợi đến khi thuyết pháp mới lên nhà. Đây quý vị phải rốt ráo, phải như vậy. Còn muốn xen tạp thì tự nhiên chúng ta không chắc. Giác ngộ rồi thì nương theo, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Chúng ta dùng tất cả phương tiện có được, dùng tất cả khả năng có được, mau mau triển khai, đợi cho nghiệp nó tới, đợi cho quả báo nó tới, đợi cho thiên tai nhân họa tới, chúng ta không còn phương tiện, không còn cơ hội nữa. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy Đức Phật hiển hiện thần thông của quý vị. Ngài phóng quang rồi nè, Ngài gia trì rồi, Ngài cho chúng ta thấy được liên hoa rồi, chúng ta còn sợ gì nữa quý vị? Cho nên ở trong đó thiên tai nhân họa tới, chúng ta nhẫn nhiên vẫn tiếp tục niệm Phật, vượt qua sóng gió, không có lùi bước. Nên ở đây nhất định vẫn chư Phật có hiện rồi, chứ nó không sợ gì nữa. Cái gì những người có duyên trong đó hãy dùng câu niệm Phật bạc hết tất cả nghiệp chướng, bạc hết tất cả thiên tai nhân họa này đi, để rồi sau khi á người có duyên, người có phước có phần bước lên hoa sen rồi thì trả lại người ta là khổ. Chúng sanh nào không duyên lại vẫn chìm đắm trong lục đạo luân hồi, chìm đắm trong thống khổ của tam đồ là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiên là. Như đây chư Phật ở trong đó rõ ràng minh bạch lắm quý vị. Nên nó thấy những cái hiện tượng đó, những cái điều đó, chúng ta không còn lo ngại gì đâu, chúng ta không còn sợ sợ gì nữa. Là khó khăn trước mắt vẫn còn, nhưng mà vẫn kiên trì tiến bước lên mà thôi. Vì sao quý vị? Tại sao như vậy? Vì nghiệp chướng của chúng ta phải ở trong cảnh này. Đó là cái duyên đời trước, đó là cái nhân đời trước chúng ta phải chịu thôi. Là nhưng mà dưới cái ánh sáng quang minh từ bi, cái dù che chở cho chúng ta, cho chúng ta không sợ gì mà bước ở trong khổ này đó. Đây trong đó đây vẫn là biển khổ, ai ra khỏi được cái gì thì mau ra. Nếu mà lạc vào ở trong ánh tam đồ còn khó khăn ăn hơn, nhưng mà vẫn có người ra được đi, vẫn có người phát tâm, vẫn có người ở trong đó giác ngộ để mà từ trong tam đồ mà đi ra khỏi lục đạo. Nên ở đây chúng ta có duyên thù thắng, hãy mau nắm lấy. Chúng ta sẽ tổ chức trong đó để cho phẩm thất nó được biên mật, nó được thanh tịnh, nó được thành công mỹ mãn hơn, bạc qua tất cả những chướng ngại. Ở trong đó thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, nhân đã hòa rồi cái gì. Ở trên ở trong đó các thầy hoan hỷ vui vẻ là đạo tràng ở trong đó thuận lợi là địa lợi là. Thiên ở trong đó hùa theo chúng sanh, nhất định đó thiên phải thời thôi, là đúng thời gian đúng tiêu điểm là. Cho nên ở trong đó trời trong mây thành ánh sáng chan hòa chiếu soi đến chúng sanh ở trong đó tinh tấn tu hành. Lần đó trong năm mới chúng ta sẽ dự định làm như vậy, và ở trong đó nếu không có gì trở ngại, chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ giữa làng A Di Đà và chùa Phật Tổ tại đây, để ở trong đó mỗi tuần quý vị cứ ở trên đó chúng ta về đây dựng Phật tháp. Rồi khi nào có duyên đầy đủ chúng ta lên làm A Di Đà, trong đó phối hợp với nhau để mà có thể chuyên tu, trong đó bỏ hết những thế gian, giải quyết mọi vấn đề và chúng ta hạ thủ công phu. Thì chương trình ở trong đó nó sẽ được phối hợp chặt chẽ cái gì. Để mà quý vị ở đây còn kẹt các bận biểu gia đình chưa giải quyết được, nhưng mà tối thiểu phải dành cho mình thời gian cuối tuần để mà chuyên tu. Còn quý vị vẫn còn bận thì xin lỗi là không có cầu ai đâu. Là chúng ta nói rõ ràng minh bạch chứ không có dụ ai, không ở nơi đó để nó cưỡng bách một ai mà mở rộng ra cho đại chúng. Cho nên đạo tràng ở trong từ phải chuyên nhất là từ ở trong đó sinh hoạt hàng ngày, đi đứng nói năng, đến trong đó niệm Phật như lý như pháp, tâm luôn luôn có Phật. Chúng ta khẳng định phải làm như vậy. Còn nếu mà không được đó thì thôi á, cái gì chưa đủ duyên mà Phật cũng rút lui luôn, cái gì bảo đảm cái gì. Đạo tràng trở lại gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh trong đó nghĩa là cái danh từ đó, lạnh lẽo là. Vì sao quý vị? Quang minh của Phật đã tắt rồi, chư Phật chư Bồ Tát đã ẩn rồi, và chúng sanh lại chìm trong khổ hải. Giờ không nắm lấy cơ hội là mất cái gì. Phật ở trong đó cũng tùy duyên là, tùy thuận chúng sanh, tùy nghĩ công đức là. Đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự đâu. Phật vô sự là. Ngài có cảnh giới của Ngài, Ngài có phúc báo của Ngài, Ngài có năng lực trí tuệ của Ngài. Chúng sanh không đưa vào thì đó là chúng sanh là. Đối với Ngài không một chút nào ưu phiền đâu. Bất biến mà tùy duyên là cảnh giới của Phật. Tâm vẫn như như bất động mà tùy theo chúng sanh, không có biến động. Còn cảnh giới của Bồ Tát là tùy duyên mà ráng bất biến, ráng cái việc nỗ lực cố gắng không chịu đổi, tùy thuận chúng sanh, tùy duyên chúng sanh, nhưng mà cố gắng luôn luôn giữ tâm bồ đề của mình không thối thất. Đó là tùy duyên bất biến. Mà Phật thì sao? Bất biến như như bất động mà tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh như thế nào tùy hỷ tùy thuận như vậy, là không khởi lên một niệm nào. Còn A La Hán thì sao quý vị? Bất biến cũng bất tùy luôn là. Sợ tùy theo chúng sanh nó kéo mình vô luân hồi nữa, cho nên sợ quá thôi bất tùy bất biến cho nó chắc ăn. Còn chúng ta thì ngon lành, không sợ gì nữa. Tùy duyên tùy biến là. Cảnh như thế nào thì biến như thế đó. Thiên biến vạn hóa là. Sáng thì tâm ở cõi trời phát ra tâm thiện, trưa thì tâm ở cảnh ngạ quỷ vì đã đối chọi với nhân viên, với mọi người khởi lên tâm sân hận tham trong đó ở trong đó, rồi ấy chiều ở trong đó lại đi vào mệt mỏi si mê vào cảnh súc sanh, rồi ở trong đó chiều về đọc kinh điển Phật pháp Bồ Đề Tâm vào cảnh Bồ Tát. Thôi sao rồi á, dẹp kinh điển đi lại trở vào hôn trầm thùy miên, đắm say vào giấc mộng. Cho nên thiên biến vạn hóa đó, tùy duyên mà tùy biến là. Biến đổi không ngừng cái vị à. Trong đó niệm niệm pháp khởi ra, biến đến hồi á, từ cái cảnh đó tốt đẹp thanh lương đó biến thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thấu khổ. Diêm vương ở trong tâm chúng ta biến hiện, quỷ sứ ở trong tâm chúng ta hiện ra. Trong đó những cái hình phạt, những kịch cực hình đó, thống khổ đó cũng là do tâm thức chúng ta hiện ra. Mà nó hiện ra thù thắng vi diệu, chúng sanh không thấy, không biết, không hiểu. Cho nên ở trong đó khi đối với nhân thì một vài họ coi thường, đến khi nó ra quả thì chùm này, thì chùm này á, chùm nọ cái gì à. Một hộp lúa khởi ra ngàn á, ngàn hộp thóc. Một hộp thóc cây biến ra cả một á, một rừng cây là. Mới đầu thì cái hộp nó xinh xinh, đến khi nó thành quả thì gai góc, thì ở trong đó quả báo nó khởi lại, không có đường ra, tà tri tà kiến khởi ra ở trong đó thống khổ. Trong đó chúng sanh mắc kẹt ở trong đó, trong quả báo của mình. Đừng coi thường cái nhân nhỏ, sợ không ra khỏi cái quả báo đâu ra. Từ tiểu vi khởi thành đại khổ kiều ra. Cho nên hãy cố gắng phụ nó đi. Hãy cố gắng lấy một câu A Di Đà Phật phụ hết cái nhân của mình đi. Phụ hết cái tập khí, phụ hết cái chủng tử của chúng ta đi. Nó lên rồi cái việc gỡ không ra. Một mảnh đất kia chưa có gì, mưa xuống một cái, chừng ở một tuần lễ sau, bao nhiêu cỏ dại, bao nhiêu gai tóc thổi ra. Thì cái vị coi cứ để đó, nó càng lên nó càng như rừng, không dám mó tới. Mà vô đó thì sao cái vị? Gai nó cào cho chúng ta rách da rách thịt. Đừng coi thường nó. Nên là bây giờ chúng ta có cơ hội, nó chưa khởi ra cái gì, nó chưa có mọc lên à, thì hãy mau mau quá, mau khống chế nó, mau mau kiểm soát nó, mau nào á phủ nó, để nó khởi ra rồi thì cái gì sẽ thấy là đi vào nhà thương đi, đi vào á viện dưỡng lão đi, đi vào ở trong những chỗ thống khổ đi, coi coi người ta có năng lực, có ý chí để vượt qua cái cơn bệnh của mình không? Có ý chí, có năng lực vượt qua những thống khổ của mình không? Bây giờ còn có năng lực quý vị, còn có cơ hội, hãy mau nắm lấy. Nó không có đợi chúng ta đâu, là phúc bất trùng lai, không có tới nữa đâu. Mà họa vô đơn chí, không tới một đâu. Lúc đây còn thiện, lúc đây còn địa vị, lúc đây còn uy thế, đến hồi nó sụp một cái rồi, từ ở trên đỉnh cao té thẳng xuống là phúc báo hết rồi, chúng ta lọt cái gì. Cho nên còn đợi gì nữa đại chúng à? Khẩn khoản khẩn nguyện là còn đợi còn mong chờ gì nữa cái gì. Bây giờ tôi mượn lời tổ nói, xin đảnh lễ, xin phục nguyện, xin cúi đầu bái, để cho chúng ta có thể tin tưởng, để chúng ta có thể hạ thủ công phu, để chúng ta có thể nhất quyết ý chí trong đó vượt qua. Quý vị không tin lấy Di Đà yếu giải coi, ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ngài phục nguyện, ngài ở trong đó khẩn nguyện mà. Ngài ở trong đó bái lễ chúng ta, để chúng ta có thể từ đây nắm chặt lấy cái duyên thành Phật trước mắt là, cái cơ hội ra khỏi lục đạo ngay trước mắt là, bước ba bước thì tới. Vậy mà đi được một bước nó quẹo chích chút rồi. Bước ba bước thì cái gì à? Đi một cái nó quẹo 90 độ đi ra. Cho nên ngài thấy ngay trước mắt nó xong, dấn thân vào. Có 3 năm mà. Có 3 năm trời. Ở đó chuyên niệm trong đó nhất định cảm ứng. Phật đã phóng quang, Phật đã cho điềm lành. Cái vì sao con lên cái gì mà đi trên nửa chừng thôi không? Ta bà vẫn còn vui, nhào trở lại xuống. Nên nó Phật Bồ Tát thấy như vậy, đi đâu à? Sao tới luôn vậy? Tới luôn chút xíu nữa. Đâu cần chúng ta khai ngộ cái gì, đâu cần chúng ta chứng vào chánh giác đâu, đâu cần chúng ta nhập vào chân tánh đâu. Khó mà nhập vào là, khó mà có thể khai ngộ là. Định một chút cũng không có năng lực, chỉ nhờ cái phương tiện này. Trì danh niệm Phật, Phật rước về Tây Phương. Quán Âm đem cam lồ, trong đó sái ngã thủ, là ở trong đó ngài gieo cam lồ để mà mưa xuống cho chúng ta, tưới mát cho chúng ta, rồi thế chí đem đài sen để an dưỡng, để an thủ túc, để mà làm chân của chúng ta đứng an toàn, an ổn trên hoa sen. Đức Quan Thế Âm thì trước đó Ngài tưới cam lồ để phiền não nghiệp chướng của mình nó nguội lạnh, nó tắt ngấm đi. Và thế chí trong đó tận tay đem kim đài đưa chúng ta để cho chúng ta an ổn, an nhiên đứng trên hoa sen đó quý vị. Để sao không tiến một bước thì được lên hoa sen quý vị. Đi một cái rồi dấp một cái, rồi quay một cái, chán quá, quẹo một cái 180 độ, quay trở về ta bà thống khổ địa ngục, hỏa thiêu đang đợi chờ. Sao dài quá rồi quý vị ạ. Sao si mê mẹ không thức tỉnh, thức giấc gì là cái thân này quý nó nè, nó bệnh đó, trên đó bệnh lên bệnh xuống, thuốc này thuốc nọ, mỗi ngày uống một nó một vốc thuốc vậy mà vẫn chưa chừa sao là chích thì nát đó, nát hết đó, mạch máu nát hết thịt mà vẫn còn ở chắc cho nó. Ở đây không có được cái phúc báo là có y tá chích cái gì. Người nào mỗi ngày chích thịt thì tự mình chích đà. Đâu có y tá đâu quý vị. Ở Việt Nam còn có y tá dạo, nó chích cho mình mỗi ngày trong đó phải tự chích, tự thử máu. Còn nếu không được đó thì sao quý vị? Cứ 2 ngày vô bệnh viện để mà nó lọc máu là mình lọc nó là nát hết tay, nát hết vai, lỡ lối trong đó mà vẫn cứ chấp nó là mà vẫn cứ ngang ngang tàn vàng ở trong đó là không chịu điều Phật cảm ứng. Quý vị thấy không? Những người mà bị mà lọc máu, quý vị thấy cứ 2 ngày đi lọc lần bao nhiêu cân nát bấy hết à. Ráng đi, ráng giữ nó đi, ráng chấp vào cái thân đó đi. Vẫn chưa tỉnh giác à? Chưa tỉnh giác hả quý vị? Thật sự mau mau về bỏ cái thân cũ này, bỏ thân yếu này đi, bỏ thân bệnh hoạn này đi, để được như ngã kim sắc thân. Rõ ràng kim kinh điển nói ở trong đó được, ở trong đó là 32 tướng tốt, ở trong đó thân á, đại trượng phu tướng, nam tử đại trượng phu tướng, quang minh chói lòa, thẳng thắn đứng thẳng, đội trời đạp đất. Ở đây bây giờ còn cái thân của chúng ta sao quý vị? Không bỏ nó đi à? Vẫn còn níu kéo, vẫn còn chấp nó là. Cho nên đại chúng hãy tỉnh ý hồi tâm, quán chiếu lại cái việc tối thắng đó chư Phật đồng tá tháng, cái phương tiện chư Phật đồng hộ niệm gia trì, chúng ta còn đợi gì nữa cái gì à? Ở trong đó nhất định trì danh địa Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, luôn luôn giữ câu A Di Đà Phật, không để xen vào. Trong vòng 3 năm quý vị có thoại tư, người ta thấy được, người ta có cảm ứng. Tại sao chúng ta không? Họ có thần thông à, họ trí tuệ hơn à, họ ở trong đó cao quý hơn à. Cũng vẫn là bình thường, một Phật tử bình thường, trong nhiệm vụ của mình, trong chức phận của mình, mà trong đó trung thành tha thiết địa Phật, lập tức có cảm ứng. Quý vị nhìn lại những người được cảm ứng, tôi thấy rõ ràng như vậy là từ tâm tác thiện, ở trong đó luôn luôn cái tâm lành, luôn luôn cái tâm tốt, làm việc thiện, làm việc tốt, và tâm luôn luôn nhớ về Tây Phương, luôn luôn hướng về Tây Phương Tam Thánh. Trong đó họ được cảm ứng Quan Âm hiển hiện, Di Đà xuất hiện, phóng quang gia trì. Do nên đó chúng ta sẽ sắp không nhìn những cái gương đó cái gì họ làm được, chúng ta thua à? Thua chỗ nào? Không có thua đâu, mà chúng ta quá lành à? Không có hiểu nổi, lấy cái năng lực, lấy cái trí lực của mình, lấy cái thế lực của mình để mà chỉ làm việc ta bà, mà không lấy cái năng lực, trí lực ở trong đó, phúc lực của mình để mà niệm Phật chứ, đem dùng vô ích, đem dùng sai quấy. Thầy nói trước mắt chúng ta cứ việc chọn, cứ việc lựa đi là để cho chúng ta có thể khẳng định thử đi cái gì. Mình thử đi nè, nói không tin thử đi. Người ta được rồi bây giờ mình thử nữa cơ. Thử 6 tháng được kết quả. Nếu cái gì thử đúng, nói thật đi, 6 tháng từ đó. Bây giờ trong cái hoàn cảnh này, cái môi trường này, Phật hiển hiện rồi, cái vị thi giáo của mình 6 tháng trong đó chuyên nhất, nhất định có thoại được. Không phải cầu, không phải mong, mà tâm thanh tịnh, tự nhiên cả. Còn cái vị này khởi tâm mong cầu thoại tướng, mong cầu thấy quang minh, mong cầu thấy Phật, thì xin lỗi, lại tâm tà khởi lên, tâm ma lại khởi lên, nhất định không thấy Phật đâu, mà là sẽ thấy gì quý vị? Thấy ma giả Phật lợi. Cho nên á, ở điều này phải cẩn thận, hãy y giáo phụng hành thì nhất định chúng ta sẽ đạt được. Nhất định quý vị thấy họ không có mong, không có cầu, không có khởi, mà hoát nhiên tự nhiên, giống như kinh điển dạy của chúng ta, phẩm 38, lễ Phật hiện quan. Trong đó chúng ta sẽ thấy được A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng, cùng Tây Phương Cực Lạc Quốc, từ chánh báo y báo sẽ thấy là trong kinh dạy chúng ta rõ ràng, chứ không phải mê tín đặc biệt. Những cái điều này á, chúng ta đều y vào kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Chứng, chứ không ra ngoài kinh điển. Y vào kinh điển nhất định đúng, đi ra ngoài kinh điển nhất định sai. Quý vị đã thấy những cái kinh nghiệm đã 2 năm nay, tất cả những người ở tà kim đều hiển lộ hết rồi, đều hiện rõ hết rồi quý vị, và chúng ta đã thấy được sự thất bại của họ. Thì chúng ta hãy nương theo chánh pháp, nương theo kinh điển đi thì nhất định đúng mà thôi. Dạ, hãy đi vào phòng. Chứ vì chúng ta chắc sẽ lại đến những phần hồi hướng.
Yeah.
báo thân này,
phát một báo thân này
đồng